Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giây phút chúng ta cùng nhau học lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ, mời quý thính giả cùng chúng tôi thờ phượng suy tôn ca ngợi Chúa.
Thank you.
Lạy Chúa Giêsu yêu dấu của chúng con, dù giữa sóng gió của cuộc đời này, chúng con biết Chúa vẫn sống với chúng con. Chúa vẫn đi với mỗi người tin Chúa, chọn cuộc đời của người ấy. Chúng con cầu xin Chúa cho chúng con ý thức được điều ấy. Mỗi khi chúng con nghe lời Chúa, chúng con ca ngợi Ngài, tâm hồn chúng con xa lánh trần gian này. Xin Chúa cho chúng con biết rằng mình thuộc về Chúa, còn cả thế gian này đang phục dưới quyền của ma quỷ, như lời sách Giăng đã mô tả. Chúng con cầu xin Chúa giúp cho chúng con sống ngay lành, trung tín, yêu mến Chúa, cho nhiều người được biết đến Chúa qua nếp sống của chúng con trong trần gian này. Cầu xin Chúa thương yêu, cứu giúp nhiều đồng bào chúng con, những người đang gặp những cảnh khó khăn, đột lội, thiếu thốn, đủ bề. Chúng con xin Chúa tiếp cứu, Chúa nâng đỡ, ban cho mỗi gia đình có cơm ăn áo mặc, có sự sống an lành và có cơ hội tìm đến Chúa để tôn thờ Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Chúng con cầu xin Chúa ban phước cho những người đang nghe lời Chúa hôm nay, đang cùng với chúng con ca ngợi Chúa trên khắp đất nước của chúng con. Mỗi nơi nào có anh em chúng con nhóm lại, xin Chúa có mặt, ban phúc lành, hướng dẫn Thánh Linh của Chúa, an ủi, nâng đỡ mỗi người. Chúng con thành kính cảm ơn Chúa. Nhân danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen. Tiếp theo đây, chúng tôi sẽ đọc thư Gia Cơ chương thứ 2. Mời quý thính giả theo dõi.
Thưa anh em tự nhận mình thuộc về Chúa Cứu Thế Giêsu là Chúa Vinh Quang. Sao còn thiên vị giàu nghèo? Nếu có một người ăn mặc sang trọng, đeo nhẫn vàng cùng đi với một người nghèo, quần áo tồi tàn, bước vào nhà thờ, anh em chỉ lăng xăng chào đón người giàu, mời ngồi chỗ tốt, rồi lại bảo người nghèo đứng hay ngồi xuống đất. Kỳ thị như thế là xét người theo thành kiến xấu xa. Thưa anh em, xin nghe tôi nói đây. Thượng Đế đã chọn người nghèo trong thế gian để làm cho họ giàu đức tin. Nước Chúa thuộc về họ, vì Thượng Đế đã hứa ban cho người yêu mến Ngài. Vậy sao anh em lại khinh miệt người nghèo? Anh em không biết những người giàu hay áp bức kiện cáo anh em và nhạo cười danh Chúa Giê-xu mà anh em tôn kính sao? Anh em giữ luật thánh kinh là con hãy yêu người khác như chính bản thân thì tốt biết bao. Nhưng thiên vị người giàu là phạm luật ấy rồi. Người nào giữ toàn bộ luật pháp nhưng chỉ phạm một điều là bị coi như đã phạm tất cả. Vì Thượng Đế đã phán con không được ngoại tình. Chính Ngài cũng vậy, con không được giết người. Không ngoại tình mà giết người thì cũng là phạm pháp. Vậy hãy thận trọng về hành động và lời nói của mình, vì ta sẽ bị xét xử theo luật của Chúa. Ai không có lòng thương xót sẽ bị xét xử cách không thương xót. Nếu ai thương xót người khác, Thượng Đế sẽ thương xót anh em, và anh em khỏi bị kết án. Anh em thân yêu, nếu anh em bảo mình có đức tin mà không chứng tỏ bằng hành động thì có ích gì không? Đức tin ấy chẳng cứu được ai. Nếu anh em gặp một người bạn đói khổ rách rưới mà chỉ nói chào anh, xin Chúa ban phước lành cho anh, chúc anh mạnh khỏe, no ấm, mà chẳng cho họ cơm ăn áo mặc thì lời nói ấy có ích lợi gì? Vậy đức tin phải đi đôi với hành động. Đức tin không thực hành chỉ là đức tin vô dụng. Đối với người cho rằng chỉ có đức tin mới đáng kể thì tôi xin thưa, hành động rất quan trọng. Vì chẳng ai biết anh có đức tin hay không nếu anh không tỏ ra trong hành động. Nhưng mọi người đều biết tôi có đức tin khi họ thấy tôi hành động theo đức tin. Anh tin có Thượng Đế phải không? Tốt lắm. Chính ma quỷ cũng tin như vậy và run sợ. Này người khờ dại kia, anh không nhận thấy đức tin thiếu hành động là đức tin chết hay sao? Tổ phụ Abraham chúng ta đã chẳng nhờ hành động dâng con trai mình là Isaac lên bàn thờ và được kể là công chính sao? Anh em thấy đức tin ông đi đôi với hành động và đạt đến mức toàn hảo khi đức tin thể hiện trong hành động. Do đó Thánh Kinh nói Abraham tin Thượng Đế và được Ngài kể là công chính. Ông còn được gọi là bạn của Thượng Đế. Như thế anh em thấy người ta được cứu rỗi không phải chỉ nhờ đức tin, mà cũng nhờ hành động nữa. Kỵ nữ Ra-háp cũng được cứu nhờ hành động che chở các thám tử và chỉ cho họ con đường trốn thoát an toàn. Xác không có hồn thì chết. Đức tin không có hành động cũng chết như vậy.
Xin Chúa nắm tay con đưa đường.
tới đây, chúng ta cùng nhau học lời Chúa trong Thánh Kinh. Chúng ta bắt đầu nghiên cứu thư răng thứ nhất. Đây là bài thứ hai trong loạt bài nghiên cứu thư răng thứ nhất. Bài này có tựa đề là Niềm vui đầy trọn lâu dài. Trước khi vào bài học hôm nay, chúng tôi cũng xin giải thích để quý thính giả được hiểu rõ. Chúng ta sẽ bắt đầu nghiên cứu thư răng thứ nhất. Bài học lần trước và bài hôm nay chỉ là các bài mở đầu. Sau ba bài mở đầu, chúng ta sẽ đi sâu vào phần nghiên cứu từng câu một trong thư răng thứ nhất. Mời quý thính giả chuẩn bị đón nghe. Chúng tôi đọc thư răng thứ nhất chương 1 câu 4 cũng như bài thứ hai trong mục mở đầu cho phần nghiên cứu thư răng thứ nhất. Câu này viết rằng: Chúng tôi viết những điều này cho anh em để niềm vui anh em được đầy trọn. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu niềm vui đầy trọn là niềm vui như thế nào. Sứ đồ Giăng viết lá thư này riêng cho những người đã tin nhận Chúa Giêsu. Đây là điều quý thính giả phải nắm vững. Giăng có nhiều nhận xét đặc biệt về trần gian, là nơi mà người tin Chúa đang sống. Ta cần phải nhớ luôn, trần gian là nơi tội ác. Theo Thánh Kinh thì toàn bộ tư tưởng và mục đích của trần gian là chống lại Chúa. Vì trần gian nằm dưới thống trị của Satan, trần gian lúc nào cũng cố lôi kéo người tin Chúa đi xuống. Trần gian cố làm đầy tâm trí người tin Chúa bằng các thỏa mãn và như thế giữ được người ấy xa Chúa mãi mãi. Trong một thế gian mà người tin Chúa phải tranh đấu để bảo vệ đức tin, ta thấy dễ đi xuống hơn là thẳng bước tiến lên. Nhưng sứ đồ Giăng không bảo chúng ta phải cố cải tiến và thay đổi trần gian này. Trong lịch sử, nhiều lần người ta đã lầm lỡ gán cho giáo hội vai trò thay đổi xã hội. Thực ra Thánh Kinh không dạy như vậy. Mặt khác, chúng ta cũng không quay lưng lại trần gian trong ý nghĩa là bước ra khỏi đó. Chúa không dạy chúng ta trở thành những nhà tu hành ẩn dật, thoát tục. Đây là một cực đoan khác mà lịch sử cũng chứng kiến nhiều lần người ta có phong trào như vậy. Lúc nào cũng có những người hăng say bước ra như những nhà cải thiện thế giới, và lại có những người bảo rằng như vậy là sai và rời bỏ cuộc đời. Khuynh hướng tu viện cũng phát xuất từ đây. Nhưng lời dạy trong thư răng cũng như trong toàn bộ Kinh Tân Ước là tránh hai cực đoan đó. Hội thánh không có nhiệm vụ cải thiện thế giới, cũng không có quan niệm lìa bỏ trần tục. Thư răng dạy chúng ta là phải chinh phục thế giới, đánh bại trần gian này. Mặc dù nguy hiểm bốn bề, chúng ta vẫn có thể thắng hơn và đắc thắng. Đây chính là tóm lược ý nghĩa câu Thánh Kinh mà chúng ta nêu lên ở đầu bài. Sứ đồ Giăng dạy: Chúng tôi viết những điều này cho anh em để niềm vui anh em được đầy trọn. Giăng muốn thấy những người tin Chúa mặc dù sống trong trần gian đặt dưới ách thống trị của ma quỷ nhưng vẫn có được niềm vui đầy trọn. Niềm vui trong đức tin không phải chỉ nói ở thư này nhưng nhiều lần được nhắc đến trong toàn Kinh Tân Ước. Phaolô viết trong Philip chương 4 câu 4 rằng: Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi nhắc lại, hãy vui mừng đi. Chính Chúa Giêsu cũng đã dạy trong Giăng chương 16 câu 22 rằng: Khác nào như các ngươi hiện ở trong cơn đau đớn, nhưng ta sẽ lại gặp các ngươi thì lòng các ngươi vui mừng, và chẳng ai cướp lấy niềm vui của các ngươi được. Cũng trong Giăng chương 15 câu 11, Chúa Giêsu dạy: Ta nói cho các ngươi những điều đó, hầu cho niềm vui của ta ở trong các ngươi và niềm vui các ngươi được đầy trọn. Đây chính là lời chính Chúa Giêsu đã nói. Nhưng niềm vui ấy là gì? Nói như thế nghĩa là gì? Ta có thể nói về diện tiêu cực cho dễ hiểu hơn. Là người tin Chúa, chúng ta không có quyền sống trong một tình trạng buồn rầu hay bất hạnh, vì đó là tình trạng của trần gian. Người tin Chúa thật ra là những người chân thành và thực tế. Họ không nhìn bề ngoài, nhưng nhìn vào tận bên trong. Họ không cố làm cho nan đề thu nhỏ lại và làm như việc gì xảy ra cũng không đến nỗi tệ lắm. Họ nhìn thẳng vào cuộc đời và biết đó là một nơi đầy tội ác. Nhưng không phải nhìn vào sự thực như thế rồi sinh ra buồn rầu, chán nản, tuyệt vọng. Không nói rằng trần gian này thật là tội ác kinh khủng và vô hy vọng. Chúng ta làm gì được? Buồn rầu, cay đắng và tuyệt vọng là tình trạng mà nhiều người tín đồ đang bị rơi vào. Nhưng người sống trong buồn rầu như thế chắc chắn không thể nào có niềm vui trọn vẹn của Chúa được. Cũng không phải là nhìn vào thực tế rồi khước từ bỏ chạy. Họ nghĩ rằng không thể nào nhìn vào đời tuyệt vọng, như vậy phải lánh đời, tránh mọi hoàn cảnh trong đời. Một người chạy trốn hoàn cảnh làm sao là người có niềm vui trọn vẹn? Giăng cố nhấn mạnh rằng chúng ta đừng nên sợ. Giăng dạy trong thư Giăng thứ nhất chương 4 câu 18 rằng: yêu thương thật xua đuổi sợ hãi. Làm sao sống trong một thế gian tội ác như vậy mà lại không sợ? Sống giữa những thế lực của ma quỷ, biết rõ những điều hư hoại xấu xa, biết rõ sức lực yếu đuối của mình, tất nhiên là phải sợ chứ. Chính vì tinh thần sợ hãi này mà nhiều người đã tìm đường vào tu viện. Tại đó, sống trong một mớ những điều cấm răn, nhưng không thể nào có niềm vui trọn vẹn được. Ta đã nói đến những gì không phải là niềm vui. Niềm vui thật, theo như Kinh Tân Ước dạy, không tức khắc và không trực tiếp. Ta không thể nào tự làm cho mình vui theo nghĩa của Kinh Tân Ước. Niềm vui theo Kinh Tân Ước là: thứ nhất, tình trạng hoàn toàn thỏa mãn. Không thể nào có niềm vui nếu tôi không thỏa mãn. Nếu tôi có điều gì bất mãn, tức là tôi chưa vui. Tinh thần, xúc cảm và các điều tôi ước ao phải được thỏa mãn. Hơn thế nữa, tất cả phải thỏa mãn chung và cùng một lúc. Có những việc trong đời này làm cho tinh thần tôi thỏa mãn, nhưng tâm hồn tôi có thể lạnh lùng. Và vì vậy, dù tâm trí có thỏa mãn, tôi vẫn chưa vui. Ước muốn cũng vậy. Có những điều tôi có thể làm để thỏa mãn ước muốn, nhưng tâm trí và lương tâm tôi lên án tôi. Tôi thỏa thích trong một khoảnh khắc, nhưng chưa phải là niềm vui. Thỏa mãn trong niềm vui là loại thỏa mãn toàn vẹn, bao gồm cả tâm trí, tâm hồn, xúc cảm và ước muốn. Tất cả đều hoàn toàn thỏa mãn. Hoàn toàn thỏa mãn chính là phần chính của niềm vui thật. Nhưng không phải chỉ có vậy. Yếu tố kế tiếp trong niềm vui là lên tinh thần. Muốn hiểu rõ, ta thử so sánh giữa sung sướng và vui. Vui tích cực hơn là sung sướng. Như ta thấy một đứa bé đang có đồ chơi, nó chơi và hoàn toàn sung sướng. Nhưng bỗng nhiên ta bước vào, rút trong túi ra một món quà mới, đứa bé sẽ đứng hẳn dậy, mặt vui vẻ, phấn khởi. Đó chính là khác biệt giữa sung sướng và vui. Nhưng còn một yếu tố thứ ba trong niềm vui nữa, đó là một cảm nghĩ về sức mạnh và quyền năng. Niềm vui là năng lực mạnh nhất trên đời này. Người nào trong trạng thái vui, theo một nghĩa, thì không sợ gì cả. Khi ta thật sự vui, ta được một loại năng lực thôi thúc, ta cảm thấy mạnh, ta thấy được nâng bổng lên, sẵn sàng đối diện với kẻ thù ở bất cứ hướng nào, ta dám thách thức kẻ thù nữa. Niềm vui là một điều sâu kín, một điều ảnh hưởng đến toàn bộ con người ta. Ta phải đi đến chỗ này, chỉ có một điều có thể cho ta vui thật, đó là chiêm ngưỡng Chúa Giêsu. Chúa Giêsu làm thỏa mãn tâm trí tôi, tình cảm tôi, mỗi ước muốn của tôi. Chúa và sự cứu rỗi của Ngài bao gồm toàn diện con người ta, và trong Chúa tôi được đầy đủ hoàn toàn. Nói khác đi, niềm vui là sự đáp lại và phản ứng của linh hồn đối với một hiểu biết về Chúa Giêsu. Mặc dù toàn thế gian này sống trong cõi tội ác, mặc dù hoàn cảnh chúng ta sống phức tạp, niềm vui vẫn tràn đầy, một loại niềm vui vô tận vì chúng ta chiêm ngưỡng Chúa Giêsu. Câu thánh kinh này còn có thể dịch là: chúng tôi viết những điều này cho anh em để niềm vui của anh em được mãi tràn đầy. Nghĩa là dù hoàn cảnh sống như thế nào, niềm vui cũng không bao giờ hao sút. Bạn thân mến, bạn đã hưởng được niềm vui như vậy bao giờ chưa? Bạn có biết rằng có một loại niềm vui làm cho tâm trí, tình cảm và ước muốn của ta hoàn toàn thỏa mãn hay không? Xin hãy đến tâm giao với Chúa Giêsu. Hãy dành nhiều thời giờ sống với Ngài. Vì chỉ một mình Chúa Giêsu mới làm cho tâm trí, tình cảm và ước muốn của ta được thỏa mãn, dù sống ngay trong trần gian đầy tội ác này.
Quyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được, cho đến ngày của Chúa cứu thế Giêsu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn ngày cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác.
Khỏi gian ác,
vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng. Đời Cha đời đời vô cùng. Amen.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thờ phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.